Niệm Phật khi trời gió thấy con cũng luôn vui, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy mưa, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dáng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói thương.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngày hôm qua chúng ta nói người bệnh muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì điểm đầu tiên là không có một cái ý niệm nào sợ chết. Nếu còn có ý niệm sợ chết thì không thể được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái điểm lớn nhất mà chúng sanh mắc phải. Như vậy thì người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, họ coi cái chết nhẹ nhàng, coi đây là cái cơ hội cho mình thoát khỏi cái ách nạn của thân nghiệp này, để giải thoát một kiếp khổ lụy. Lão Tử có nói: ngô hữu đại hòa, vì ngô hữu thân. Có nghĩa là ta có một cái hòa lớn lắm, vì ta có cái thân. Hôm qua chúng ta cũng nhắc đến Lão Tử, này chúng ta cũng nhắc đến lời nói của Lão Tử. Lão Tử sinh ra trước Thái tử Thất Đạt Đa, nhưng mà tư tưởng của Ngài giống hệt như Phật giáo. Rõ ràng Ngài là một vị thánh nhân. Tuy nhiên cũng có nhiều lần chư tổ răn nhắc chúng ta, các Ngài nói là sanh tử sự thật, chớ khá kinh thường. Mình nghe thử hai cái câu nói này có nghịch với nhau không? Chư tổ khuyên người mình là coi cái chết nhẹ nhàng, không sợ thì mở vãng sanh. Thì tại sao các ngài lại nói câu sanh tử sự đại? Thực ra khi nói sanh tử sự đại, tức là ta coi cái chết này bình thường, liệm bỏ cái báo thân càng sớm càng hay để mà ta giải thoát. Nhưng mà cái điều quan trọng là sau khi xả báo thân này, ta có được giải thoát hay không, ta sinh về ở đâu, ta chịu cảnh giới nào, ta có bị nặng hay không, đây mới là điểm quan trọng vô cùng. Cho nên xả bỏ báo thân này không sợ, nhưng mà ta phải sợ là sau khi xả bỏ báo thân này, ta có bị nàng hay không, ta có thực sự được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không. Nên nhớ cái cơ thể này dù có mạnh khỏe kiên khang tới đâu, 30-40 năm, 50-60 năm, 70-80 năm trên thế gian này, thời gian nó giống như là một cái bóng câu xuyên qua cửa sổ đối với các cái cảnh giới trên. Ở đó cái không gian thời gian nó dài khác. Nhưng mà khi chúng ta bị thọ nặng, sau khi xả cái túi tịch này rồi, thì cái thời gian đó không còn là bóng câu qua cửa sổ nữa, mà cũng là thời gian vô tận, mà trong kinh Phật gọi là vạn kiếp trầm luân khổ ai. Đây là điều vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Cho nên những người mà không có hiểu đạo, người ta cứ chăm chú vào cái túi thịt này, họ sợ bệnh, sợ chết, sợ khổ, sơ cực. Nhưng mà họ không ngờ rằng cái thời gian sợ bệnh, sợ khổ, sợ chết gì đó lưu lại trên cái thế gian này thực sự là một cái thời gian vô cùng là ngắn ngủi, gọi là vô thường. Mà còn thời gian thực sự họ thọ nạn chính là sau khi xả bỏ tấm thân này mà họ không hay. Cho nên giữa người mà có học Phật và người không có học Phật khác nhau cái chỗ này một chút. Người có học Phật, người ta ngộ ra đạo pháp rồi, người ta lo thứ huệ mạng của họ trong thời gian vô tận vô biên phía sau. Còn người mà không biết đạo, họ cứ chăm chú vào cái cục thịt này, để sau cùng vì cái cục thịt này mà họ thọ nạn đau đớn vô cùng, thực sự đau đớn vô cùng. Chính vì thế mà trong cuộc đời này mình gặp được cái cơ duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình thấy quý báu vô cùng. Ngồi ở đây mình mặc cái áo tràng hải thanh nâu nâu ngồi niệm Phật, thực ra cái cơ duyên này nó kết đúc từ một cái thời gian tu hành rất là khổ sở trong vô lượng kiếp, bây giờ mình có thành trạng này, chứ không phải là đơn giản. Chính vì thế mà chúng ta phải nhất định tìm cho được cái cơ hội giải thoát. Đừng nên sơ ý chăm chú vào cái thân thịt này mà coi chừng bỏ mất một cái thời gian vô cùng dài trong những cảnh khổ đau không cách nào có thể nói lên lời. Mà trong kinh Phật nói là sự khổ đau này gọi là lũy kiếp, là kiếp này qua kiếp nọ, hàng vạn kiếp như vậy không thể xuất ra được, thống bốc khá ngôn là đau đớn không cách nào kể được. Chính vì thế mà chúng ta phải cố gắng gọi là học, học cái cách hy sinh. Hy sinh cái gì? Hy sinh những cái phương tiện trong cái cõi đời này, hy sinh những cái thèm muốn trong cái cõi đời này, hy sinh những cái mà đổ mồ hôi sôi nước mắt phục vụ cái vô thường trong cuộc đời này. Để gì? Để cho cái tâm nguyện vãng sanh, cái ý muốn giải thoát nó mạnh hơn, nó tăng lên. Nó tăng như vậy thì chúng ta mới vượt qua cái ác nghiệp mà mình đang mang trên vai. Trong vô lượng kiếp qua chúng ta sẽ cứ mỗi đời cái nghiệp nó mỗi tăng lên, mỗi đời cái nghiệp nó mỗi tăng lên. Mình đừng có nghĩ rằng là đời này mình gặp được câu A Di Đà trong cõi người này tức là cái đời này mình sướng hơn đời trước. Chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Nếu mà hiểu nào chúng đạo được mình thấy chúng ta đang đi con đường đọa lạc đấy. Trong cái pháp giới mô ngôn này chưa chắc gì đời trước chúng ta ở nước Mỹ, bây giờ chúng ta sanh ra nước Việt Nam, rồi đời sau chúng ta sanh ra cái nước nào cũng không phải chưa chắc. Gọi là thế giới mô ngôn nghĩa là sao? Có vô lượng vô biên thế giới rất là vi diệu. Chúng ta cứ từ những cái vô cùng vi diệu đó cứ xuống lần đến cõi người không? Trong đời này là bờ mé của ta mắt đạo, rất dễ rơi vào trong ba đường đó, nhanh chóng lắm. Vì cái cảnh người rất dễ xuống ta mắt đạo, đa sống trong cảnh giới khổ nhiều hơn vui. Vì cái khổ này cho nên thường thường cái cảnh người này rất dễ làm cho người ta ngộ ra cái cảnh khổ mà tìm cái cảnh an vui cực lạc mà đi. Cho nên thường thường chư Phật thị hiện xuống dưới thế gian này, xuống trong cảnh người nhiều nhất, để một là cái duyên của con người vãng sanh về Tây Phương thoát cảnh đọa lạc nhiều hơn những cảnh giới khác. Hai là người là gì? Hai là vì tại vì cảnh giới người đó rất dễ bị đọa lạc, sới một chút là đọa lạc liền. Vì thương chúng sanh cho nên chư Phật Như Lai thường thường thị hiện xuống cái cảnh giới người này cứu độ người ở các cảnh trời thì vui quá, mà thời gian lại dài không bao giờ nghe được một lời Phật pháp đâu. Chư vị đừng nghĩ lên cái đời dễ tu, không có đâu, không có. Mà trong kinh Phật có nói Một trong bát nàng cổ chính là cái trường thọ thiên, tức là chỉ cho cái cảnh trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thọ mạng ở đó 84 vạn kiếp, chư vị tưởng tượng mà chư Phật nói đi vào cảnh giới đó rồi thì sau cùng nhất định bị đọa lạc. Cái thời gian mà 84 vạn kiếp, nếu mà kể ra chư vị giật mình, trong cái cảnh mà thọ mà dài như vậy mà Phật còn than tội nghiệp cho chúng sanh. Ấy thế mà cảnh ngựa này nhiều lắm, 80 tuổi, 90 tuổi là hòa hiếm lắm rồi. Như một bóng câu qua cửa sổ mà con người cứ chấp vào đây cho là vui, cho là sướng, không tìm được giải thoát. Xin thưa tất cả quý vị, ngộ ra chút đạo rồi mới thấy thương chúng sanh, ngộ ra chút đạo rồi mới thấy giữa cái mê và ngộ nó có giá trị vô cùng là cao quý. Chư vị cứ đi tìm hiểu đi. Nhân loại đến nay gần 8 tỷ người, 8 tỷ người như vậy mà mình suy nghĩ tới coi một ngày có phải là 1 triệu người chết hay không? 1 triệu người chết đó, chư vị đếm bao nhiêu người được thoát vòng sanh tử? Đọa lạc tiếp tục đọa lạc, tiểu đọa lạc tiếp tục đọa lạc, rồi những cánh giới khác ở trên cao đọa xuống đây, xuống cánh người này tiếp tục đi xuống đi xuống. Cho nên thành ra là cái cảnh giới trong tam áp đạo đức vô lượng vô biên, không cách nào có thể đếm được. Hiểu được cái chỗ này rồi chúng ta mới thấy từ cái chỗ này mà vương thắng về tới Tây Phương là một cái giá trị vô cùng tuyệt vời. Chỉ cái đạo Phật chúng ta mới thực hiện được cái con đường đi như thế này. Ta đang ngồi đây niệm Phật, nếu một chút sợi ta rời khỏi cái đường đi lên mà chui xuống phía dưới, trời ơi sự ân hận này không biết bao giờ mà rửa cho sạch cái nỗi mà đau thương của mình. Cho nên nói tới đây thì ông trực nhớ trong một cái tá thư mà khuyên một đứa cháu trong cái khuyên người niệm Phật. Tại vì đứa cháu đó muốn niệm Phật, nhưng mà chuyện tình cảm vợ chồng rồi cha mẹ con cái cứ vương vương hoài. Thì tôi nói cháu nó thì cháu hãy tưởng tượng giống như mà hai sợi dây thót lại dài dài, giống như một sợi dây kéo dài thật dài. Cái duyên cái nợ giữa cha con vợ chồng trong đời này chán các gì, hai cái dây nó gặp làm cái gút sợi chỉ đó, nó gút lại. Nhiều khi mình siết chặt rồi mình không thấy cái gút đó. Cái thời gian mà mình ở với nhau, gặp nhau trên đời này nó giống như là cái độ dài của cái gút đó. Sau cái gút đó thì hai sợi chỉ đi mỗi nơi, do thổi chiều nào bay chiều đó, không thể nào gặp lại được rồi. Một sợi chỉ biết tu đi lên, một sợi chỉ không biết tu có thể đi xuống, hai sợi chỉ không biết tu cùng đi xuống cả. Mình nghĩ thử trong gió bay phất phới đó, nào là cát, là bụi, là nước, là gió, là được đủ thứ, làm sao có thể gặp nhau được. Chính vì vậy mà cái duyên cái trái gì mà chúng ta gặp nhau đây, xin chị cho việc đừng nên coi là quá trọng, để cho nó giúp cho chúng ta bớt cái ách trạng vướng mắc đi, thì chúng ta mới có hy vọng vãng sanh. Trong những cái vướng mắc đó, cái mà chư tổ sợ nhất là sợ chết. Vì cứ chấp vào cái khúc này, tưởng là cái khúc này là tuyệt vời, cái thời gian nó tí tẹo không thấy, nhưng mà còn cái thời gian trái dài, cái sống này dài vô tận, không đi mất được. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy mới cẩn thận kết hợp với nhau. Để chi? Để cho những người hộ niệm họ đến bên cạnh mình, họ giảng giải cho mình, họ gỡ cho mình những cái gút mà mình tưởng rằng là thoát hết nhưng mà không thoát được. Nhưng mà tiên khởi là chúng ta phải tự gỡ gút trước. Hôm nay chúng ta nói về cái sợ chết, thì chư tổ dạy chúng ta là tâm hồn sợ chết là cái đại vướng nạn, bắt chúng ta phải đành trôi theo nghiệp mà thọ nạn trong vô lượng kiếp sau. Cho nên khi mà không sợ chết nữa rồi, nó sẽ kéo theo những cái không sợ gì nữa cả, vô tình tâm an tịnh trước giờ phút ra đi, mỉm cười trong cơn đau đớn về thể chất, tinh thần sáng khỏi, mỉm cười theo A Di Đà Phật. Mong chư vị ai ai cũng được về Tây Phương một đời thành đạt. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi trời gió thấy con chúng hân vui, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy người, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dã người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hơn.